tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 21 tháng 7 năm 2022, thứ năm trong tuần 16, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 13, từ câu 10 đến câu 17. Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?" Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ, đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah: "Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá. Chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe." Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta bước vào chương 13 tin mừng theo Thánh Matthêu. Chương 13 này có tựa đề là các bài giảng về nước trời bằng dụ ngôn. Bài tin mừng hôm nay được Thánh Matthêu đặt ngay sau bài tin mừng nói về dụ ngôn người gieo giống. Thực vậy, sau khi Đức Giêsu đưa ra dụ ngôn người gieo giống, thì trong đám dân chúng bắt đầu có sự sầm sì to nhỏ, và rồi cả các môn đệ cũng lấy làm lạ, mới đến hỏi Đức Giêsu: "Tại sao thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?" Các môn đệ có vẻ trách thầy của mình, vì ai cũng biết đám đông dân chúng là những người bình dân, làm sao họ có thể hiểu được dụ ngôn mà Đức Giêsu vừa nói. Chúng ta biết dụ ngôn là một trình thuật hay một câu chuyện, có thể dài hay ngắn. Mục đích là để dẫn chứng một sự thật qua việc so sánh hay đồng nhất. Người sử dụng dụ ngôn thường dùng những gì con người đã biết để dẫn họ đến một thực tại cao hơn. Cũng thế, trong lời rao giảng của Đức Giêsu, người thường dùng dụ ngôn để nói về nước trời, một thực tại không thể diễn tả được bằng ngôn ngữ loài người. Và nếu có diễn tả được thì con người cũng không thể hiểu nổi, vì nó vượt khỏi thế giới khả giác. Nói như Thánh Phaolô Tông Đồ, đó là thực tại mà mắt con người chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, lòng người chưa từng cảm nghiệm được. Thực tại ấy không thể thu hẹp trong một vài câu định nghĩa, mà phải diễn tả bằng dụ ngôn, vì cách diễn tả này không giới hạn, nhưng tạo thuận lợi cho việc tìm hiểu sâu xa hơn. Trở lại với thắc mắc của các môn đệ, tại sao thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ? Đức Giêsu đã ví các môn đệ là người trong nhà, trong gia đình của Thiên Chúa, còn những người kia có cả các luật sĩ, Pharisêu là những người ngoài. Các môn đệ và những người kế vị các ông được cho ban mầu nhiệm nước trời để các ông có thể diễn đạt lại cho dân chúng sau này, nên các ông cần được hiểu một cách thấu đáo, rõ ràng. Bằng chứng là trong trình thuật tin mừng kế tiếp, Matthêu chương 13, câu 18 đến câu 23, Đức Giêsu sẽ giải thích cặn kẽ dụ ngôn người gieo giống này cho các môn đệ hiểu. Ở đây, Đức Giê-xu không có ý phân biệt đối xử, thiên vị, vì các môn đệ đã tình nguyện đi theo Chúa. Các ông được chấp nhận vào cộng đoàn của những kẻ tin Đức Giê-xu. Vì thế, các ông có thể hiểu rõ những mầu nhiệm. Còn những kẻ ở bên ngoài, nhất là những kẻ ở bên ngoài vì kiêu hãnh, vì khép kín, vì định kiến, như các luật sĩ và biệt phái, thì khi nhìn vào các mầu nhiệm, họ chỉ thấy bí ẩn và khó hiểu. Chính cách trả lời của Chúa là tiêu chuẩn để biết được ai là người thuộc về Chúa và ai là người ở ngoài. Chỉ có người ở trong nhà mới biết được các bí mật, các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Nên Đức Giê-xu mới nói cho các môn đệ biết, còn người ngoài thì không được biết. Nhưng Đức Giê-xu cũng mặc khải cho họ bằng các dụ ngôn. Như vậy, để hiểu được các mầu nhiệm nước trời, thì điều kiện trước tiên phải là người trong nhà. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, là anh chị em trong đại gia đình của Chúa. Chúng ta được mời gọi mở lòng đón nhận lời của Thiên Chúa, để càng hiểu biết, chúng ta càng yêu mến Thiên Chúa, và giúp cho anh chị em chúng ta cũng biết và yêu mến Chúa hơn. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn đón nhận giáo huấn của Chúa và biết đem ra thực hành bằng đời sống khiêm nhường, đậm tình, bác ái. Amen.
Hãy vui theo Chúa Giêsu.
Thầy đến để phục vụ và hiến dâng.